This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hân.
Mấy chào Minh Nhung và mấy chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân là bác sĩ của văn phòng MacLeod Family, chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hội tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 MacLeod Road ở phòng 200 Arlington, số điện thoại là 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và của những người thân yêu của mình. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi mà Thi Nhung nhận được qua email là hỏi như thế này, đó là: tôi năm nay là 72 tuổi và tôi đã từng chích ngừa pneumonia vào năm 65 tuổi. Vậy thì bây giờ ở lứa tuổi 72 thì tôi có cần chích lại nữa hay không? Và đối với cái việc cái vaccine mà pneumonia này có mấy loại? Dạ, xin mời bác sĩ ạ.
Ok. Cái pneumonia đó, trên Việt Nam mình gọi là sưng phổi. Sưng phổi thường nó có nhiều loại, nó có vi trùng, vi khuẩn. Những cái loại mà vi trùng mà vi khuẩn thường không nguy hiểm, mà cái loại vi khuẩn, vi trùng đó là pneumococcal, nó không nguy hiểm. Thành ra nó có hiện trên nước Mỹ này, nó có hai loại chích ngừa. Tại vì nó có nhiều, một mặc dù nó một vi trùng nhưng nó có nhiều loại lắm, thì đặc biệt mình chia là cũng như là loại 13, loại 23. Đó, okay. Thì khi mà cái người mà xâm lấn trở lên á, là đầu tiên mình chích 23 trước, sau một năm sau chích 13. Là cái đó là bảo vệ cho người ta tất cả những con vi trùng mà cái loại đó là cho mình bị bệnh được. Ngoài ra đó, những người nào mà kháng thể yếu, tại kháng thể yếu mình cũng dễ bị bệnh, mà từ bệnh sơ sơ thôi mà từ từ nó xuống tới sưng phổi pneumonia. Thành ra những người hút thuốc lá là tôi cũng cho chích. Rồi những người bệnh đường, những người bệnh tim, những người bệnh giống như bị suyễn hay là bị và đó thuốc đó, những người đó hay là bị ung thư hay là đại khái hay uống thuốc gì đó mà làm kháng thể yếu đi. Nói tóm lại căn bản như trường hợp như cái người cái bác này hỏi câu này á, cái người trả lời này thì chích mà bây giờ bà cái người đi bác sĩ hỏi lại là lúc 65 tuổi tôi chích loại gì, loại 13 hay là 23. Nếu 13 nó thì chích 23, bây giờ nếu 23 chích 13, hai cái đi chung với nhau. Còn những người nào mà như tôi nói mà xâm lên nó đều làm hết cái chuyện đó. Và những người nào mà dưới 65 mà khá là yếu tôi vừa kể hồi nãy đó thì cũng đi nhờ bác sĩ chích luôn, nhất là những hút thuốc lá.
Dạ vâng, và cũng một câu hỏi mà Thi Nhung nhận qua bằng điện thoại trước cái chương trình này bắt đầu thì có hỏi là tôi có một bé gái 9 tuổi, đột nhiên cháu bị nhức đầu mà không có kèm theo sốt, tuy nhiên cũng có sổ mũi và nghẹt mũi, thì đó có phải là triệu chứng của bệnh cúm hay không và cần phải làm gì ạ?
Okay. Thường sổ mũi nghẹt mũi đó mà nhức đầu nữa, mà nhức đầu gần trước mặt giống như trước mặt trước mũi mình á, thường cái đó cái dị ứng không làm nhức đầu là một, hay là viêm xoang cũng nhức đầu là hai, thì cái đó là mình lo. Còn cúm á, nhắc quý vị lại, cúm là sốt cao độ, mình đang khỏe nha, mình sốt cao độ rồi lạnh, từ xưa lạnh ra rồi thường cao độ là lên tới 102-103 độ rồi lạnh nó gây, rồi đa mình nhức đầu, nhức đau cổ, ho, cái đó tất cả cái đó cộng lại nhau thường mới là cúm, thì cái là đi bác sĩ. Còn như bé này nó chỉ có thắt xịn cái mũi, chảy mũi không thôi, mà tôi không nghĩ là cúm đâu.
À, nhưng thấy
nhất là đo nhiệt độ.
Dạ, hồi nãy nhưng thấy là vị thính giả hỏi là có kèm theo nhức đầu nữa ạ.
Đúng, không nhức đầu mà cộng thêm đa, quan trọng nhất cái cúm á, là quan trọng nhất là lạnh. Lạnh đến nỗi mình phải lạnh, đúng như người ta lạnh xương tận A luôn á, bằng áo, bao nhiêu áo hay là trùm mình nó không đủ tại xương lạnh ra. Là một cái đó, sốt 102-103 độ là 2, hay 101 cũng được. Cộng thêm nhức đầu, nhức mình, đau cổ, ho, nhiều khi buồn nôn. tất cả cái đó gom lại nhau á, nhất mới là cúm, chứ nhức đầu một mình nó không phải là cúm. Đó, thằng bé này chỉ có chảy mũi và chảy mũi ngạt mũi đúng không, và nhức đầu thì tao không nghĩ là cúm, mà tao nghĩ đó có lẽ giống như bị viêm xoang hơn. Đó thì mẹ cái người mẹ nó hỏi con khi con hỉ mũi ra nước mũi gì, nếu nước mũi trong á thì thôi, còn nếu nước mũi vàng xanh thì cho con đi gặp bác sĩ uống trụ sinh, còn nếu dưỡng không á thì đi ra chợ mua giống Advil, mua thuốc dưỡng giống như là Allegra rồi Zyrtec creatine, không thôi mua cho xịt mũi ra, mua tự do, bây giờ là tên là Flonase. Flonase là bây giờ FLONASA là Flonase, cái đó mua tự do không cần tao bác sĩ nữa thì nó cũng đỡ lắm.
Dạ vâng, Nhung cảm ơn bác sĩ rất nhiều và xin mời một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ Nhung xin chào và xin được biết quý
danh. Hello. Dạ cho xin hỏi bác sĩ, thì dù mà cái mình bị bó từ, mình uống thuốc bó từ rồi, thì mình có thể uống thêm cái thuốc nghề có được không bác sĩ? Thuốc nghề đó.
Dạ thuốc nghề nó cũng giúp, nó không hại, nó giúp thôi. Nhưng mà, dạ, mà nếu mà thuốc bao tử đủ rồi thì không cần đủ thuốc nghệ đó chị.
À nhưng mà mình cần uống thêm bên đây cho nó cái bụng cho mình cho nó khỏe ra bác sĩ cũng được.
Được, nếu uống nghệ không có hại, nghệ thật sự là nghệ hoàn toàn không có hại, thì nếu uống vô mà thoải mái cứ uống không sao.
Nó nghệ nó giúp gì đó bác sĩ?
Nó giúp bao tử chị.
Nó giúp bao tử. Dạ.
Nhưng mà chị biết hồi xưa ví dụ như mình nghèo mình không có tiền đi bác sĩ đó chị, nhiều khi dùng thuốc nam giống như nghệ là thuốc nam. Còn giờ nếu có điều kiện nếu bác sĩ rồi thật sự cũng không cần uống mấy thuốc nam gì hết trơn á. Uống không hại, đúng, uống không hại, uống không chẳng sao nè.
Uống được giống can gì bác sĩ hả?
Dạ không can gì, là nghệ không can gì, đúng rồi.
Mình mua ở ngoài chỗ Roger nó bán nó trong viên cặp xuân đó cũng được đó bác sĩ hả?
Chỉ con cái chị biết không, cái nghệ nếu mình mua về mình ăn á, nấu ăn liền luôn thì nó khác. Còn khi qua tiệm thuốc rồi đó thì những cái thật sự cái hộp cái chai đề nghệ thật trong tổng là gì mà không biết. Chứ tại vì chính phủ nó không kiểm soát, chị biết không? Mình mua nghệ về á, mình nấu mình ăn luôn thì được, tại mình chắc chắn là nghệ. Còn qua tiệm hộp thuốc á, mình không hiểu là cái gì trong, nó đề là nghệ thật nhưng mà chắc chắn hay không mình không hiểu tại chính phủ không kiểm soát. Thành ra bởi vậy nếu mà bên đây mà nếu uống thuốc Tây mà tốt được rồi thì không cần thuốc tạo thuốc bắc gì hết trơn á.
Thưa bác sĩ, ví dụ tôi còn sân chảo đó, nó bị gì thế? Nó bị đau hơi cổ họng. Vì cái lỗ tai nó hơi có phải là bị cái gì bác sĩ?
Chị nó không rõ, bởi mình không nói bệnh đâu chị.
Nó không bị sốt, sân chảo nhỏ 13 tuổi nó không bị sốt. Rồi. Mà nó bị đau cái vùng họng, vì lỗ tai nó hơi ngứa.
Ok, nếu mà đau họng không á là có thể cảm thôi. Còn nếu thì thường thường ho chút xíu thôi, đúng rồi. Còn nếu nước mũi nó theo cái họng ra, cổ họng đi ra phổi thì nhiều khi bị viêm tai. Thì nếu đau tai thì để bác sĩ đã khám bệnh cho thuốc thủy sinh thôi. Rồi cho chị vậy.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hòa Tôn cô.
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Tôi tên Ngọc ở Ga Lần cô. Chào bác sĩ ạ.
Dạ chào anh Ngọc.
Dạ, thưa bác sĩ, khoảng 2 ngày nay tôi thì năm nay 75 tuổi rồi. Thường thường tôi vẫn chạy bộ đó, chạy bộ nhẹ nhẹ. Nhưng mà 2 ngày hôm nay thì tôi đi bị lạnh thì tôi chạy trong nhà nhưng mà chạy bằng cách kiếng chân lên á, kiếng văng văng chân lên chạy thì cái đầu gối bên tay trái nó cứ lột cột. Thì như vậy là bị gì hết thưa bác sĩ?
Cái đó là giống như là nó bị thoái hóa khớp rồi đó anh.
Dạ
thoái hóa khớp rồi đó. Thành ra thường thường những mấy người tuổi như anh thì em không đề nghị chạy, mà em đề nghị mua mấy xe đạp, ngồi xe đạp chạy. Tại xe đạp đó, cái yên nó chịu trọng lượng mình, thành ra mình đạp thoải mái, không có bị cái sức nặng nó tống vô gót chân hay là quỷ chân hay là đầu gối đó. Từ trẻ đó nó chạy được không sao, còn mình được định đến chạy mình ngồi xe đạp là tốt nhất rồi.
Nhưng mà nó không có đau bác sĩ à, chỉ có một bên trái à.
Đó, như cái đó là dấu hiệu của xương nó cạ nhau á. Dạ.
Nhưng mà mình có nên trích thuốc nhờn vô cho bác sĩ?
Sao anh?
Mình trích thuốc nhờn vô á, vô đầu gối á.
Cái đó cũng được, khi bác sĩ phải khám trước, là nếu mà đúng là mòn khớp á, thì lúc đó bác sĩ cho uống thuốc là một, xong rồi mình xin bảo hiểm cái chất nhờn, chất nhờn của đầu gối là hai, chất nhờn tên là Synvisc. không thôi tên là Eurexa, nó có nhiều loại lắm, nhưng mà hay nhất là Synvisc. Những cái như cái anh đi bác sĩ khám người ta lo anh nha, phần đó hết.
Cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn cô Vinh Nhung.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân và số điện thoại quen thuộc 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan đến sức khỏe. 817-899-4110. Xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
Hello, có phải tôi không?
Dạ đúng rồi.
Dạ, cho tôi xin hỏi thăm bác sĩ Đàn Thiện Hân. Năm nay tôi 72 tuổi, tôi về hưu cách đây 6 tháng. Thì có một điều là trong khi trước đó tôi vẫn đi làm bình thường, không có chân tay vẫn không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà từ khi về hưu thì tôi rất lấy làm bực mình là chân tay nó về cái chân á, làm như là bị nó yếu đi. Mặc dù là mỗi một ngày tôi vẫn đi bộ 5 cây số bình thường, nhưng mà lúc về trong lúc mà đi lại trong nhà đó, khi mà tôi ngồi xuống tôi rất là khó khăn. Đó là câu hỏi của tôi.
Anh biết á, cái gì mà thôi, cái gì mà anh dùng riết á thì càng dùng càng mạnh. Cơ thể mình á giống những người tập thể dục hàng ngày hiện tại đấy tạ thì càng ngày càng mạnh. Anh đi làm á, anh phải đi tới đi đua cả ngày trời đúng không, thì đương nhiên bây giờ anh về hưu rồi anh cũng đi bộ như anh nói, nhưng thật sự không có nhiều như lúc hồi xưa đó. Thì cơ thể mình ngồi riết một chỗ từ từ cơ nó yếu đi, cái đó là rất bình thường. Giống như xe, anh biết xe, thí dụ xe mình chạy hàng ngày đúng không thì mở máy chạy liền, còn xe để một tháng không chạy mở máy ra nó lâu lắm nó mới tật bạc còn được với xe cũ đó. Thì đó lý do tại anh ngồi yên một chỗ nhiều thôi. Thì giờ đi bộ hàng ngày được, nhưng điều thường thường bởi em đề nghị những người mà về hưu á đừng ngồi không mà phải làm một chuyện gì đó. Thí dụ như mình nghĩ đến chuyện giống như tập, giống như mình giống như là ta đi tình nguyện, tự nguyện làm cho nhà thờ, nhà cho chùa, hay là làm cho những cơ quan từ thiện, hay là cái gì đó, dù là trường học, như bệnh viện làm, chứ đừng có làm một chỗ. Tại vì cái đó, cái nào một chỗ mới làm, cơ thể mình yếu dữ lắm. Thành ra em nghĩ không có gì nguy hiểm đâu, anh mà chịu khó anh nên làm gì đó đi, chứ đừng có không ở nhà, nó không tốt. Anh biết rất nhiều bệnh nhân em, rất nhiều người, nhiều khi người ta về hưu xong một năm hai năm ta chết à, ta nằm chỗ á, ăn không ngồi rồi xong mới tự nhiên chết à, tại vì bị tê bé não này nọ ra, hay nhiều khi máu đông.
Tôi xin lỗi bác sĩ là như thế này, tôi hoàn toàn không có nằm một chỗ hay coi tivi, tôi hoạt động bình thường, nhưng mà mỗi khi ngồi lên đứng xuống, chẳng hạn như tôi ra vườn tôi làm cây cái nọ kia xong lúc đứng lên á rất là khó khăn.
Ok, thì em nói rồi đó. Bây giờ sau lúc anh làm việc, anh đi làm việc ấy, bảo đảm anh bây giờ anh không vận động nhiều như lúc làm việc. Đúng không? Bắt buộc khi làm việc vận động nhiều hơn bây giờ thôi. Thành ra cái đó em nó không nguy hiểm, nhưng lý tại sao là tại anh ở đây phải về hưu không vận động nhiều như lúc làm việc. Từ đó anh có thể anh bị thôi. Chứ không nguy hiểm gì đó.
Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô Thúy Nhung.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Chương trình của mình còn khoảng 15 phút nữa, thì nếu như quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe, vui lòng quý vị nhanh tay gọi vào nhé. 817-899-4110. Và để tiếp theo câu hỏi lần trong chương trình lần trước mà bác sĩ chưa có đủ cái thời gian để trả lời đó, thì mình nói tiếp về cái một cái món ăn mà rất là món ăn gọi là khoái khẩu của quý ông, đó là một cái con hàu sống. Thì mình biết là cái ăn hàu thì nó rất là nhiều chất bổ và có nhiều kích thích tố, và đặc biệt là chứa nhiều kẽm nữa. Nhưng mà theo một khuyến cáo mới đây nhất thì ăn hàu nhiều cũng không có hại, cũng có hại đúng không ạ? Mình mời bác sĩ chia sẻ về vấn đề này.
Thì mới biết vùng biển là đương nhiên là mình thích ăn đồ sống giống như là hàu, không thôi là bây giờ giống như Mỹ, giống như mình theo kiểu như Nhật mà ăn sushi, ăn sashimi là ăn đồ sống mà, thì rất là tốt. Việt Nam mình hồi xưa nó ở Phan Thiết thì ăn là gỏi cá mai, mình chắc mình dùng hay như ở biển biết á. Bây giờ thì cũng ăn gỏi cá rất là nhiều, thịnh hành đồ sống. Thì khi mà đương nhiên đồ sống á là có cơ hội là trong trọng nó bị vi trùng, vi khuẩn, nhất là bị mấy con ký sinh trùng. Hồi xưa mình cũng biết á là ăn, người ta nói là không được nên ăn nem, tại nem á làm từ thịt heo, cho heo đó, nếu mà trong heo mà có con sáng con lãi đó thì cái phần cái trứng của nó nằm trong trong thịt mình ăn đồ sống vô, nó vô bệnh bụng mình thì từ từ nó qua máu mình bị sáng lãi. Ok, thì đồ ăn biển cũng có luôn, nhất là cái vùng mà trong vùng biển á, những cái nó có mùa mình phân biệt mùa nóng lạnh nó giống như mùa nóng, giống như từ mà tháng 5 mới đổ đến khoảng như tháng 10, tháng 11 là trời ấm, thành ra biển ấm. Lạnh đó giống như là tháng 11 tới đi đến tháng 4, tháng 3, thì những lạnh như vậy rồi á, trong nước biển á, mặc dầu nước muối nhưng thật sự mình nghĩ nước muối giúp với trùng, nhưng thật ra trong đó có những con vi trùng rất nhiều, ký sinh trùng, nhất là những con vi trùng tên là nguy hiểm là Vibrio á, chắc Vinh Nhung mà đọc có hiểu Vibrio là con đó. Thì khi mà trời ấm á, là nước biển nó có con vi trùng đó rất nhiều, thì con vi trùng đó nằm trong những con hào hay là những cá tươi của mình. Mình vô tình mình ăn, nhất là ăn hào á, mình ăn vào thì con vi trùng vào người mình. Hay nhiều khi mình đi xuống biển mình chơi, giống biển mình thì có Galveston đúng không, thì mình điều chỉnh chân mình trầy trụa thôi, mình không biết trong nước biển nó con vi trùng nó vào người mình, từ đó là làm cho ăn thịt hư rồi vô máu. Khoảng cách đây khoảng chừng như mùa thu vừa rồi cũng vì ở tiểu bang mình cũng có bà ở Galveston, bà đi chơi, bà cũng giống như tôi vừa kể vậy đó, bà cũng đi bộ lội nước rồi bà ăn con hào vô, thì khi mà con hào vô, vô tình con hào có bị bệnh thì bà về nhà chung dừng bà bị bệnh khoảng chừng 1-2 tháng bà chết đó. Thành ra hồi đó giờ là chính phủ nó đề nghị, nhất là mình để ý không, mình đi vào mà nhà hàng ăn nó đều nhà hàng mà ăn đồ sống nó đều có cái bảng nó là warning, là cũng như là nghiên cứu mình nó là ăn đồ sống có thể bị bệnh này phải cẩn thận đúng không, tại lý do đó đó. Thì mình ăn được với điều kiện là mình ăn nhất là con hào ăn mùa lạnh thôi, trời lạnh là con vi trùng nó không sống được, mình ăn lạnh đúng sao, còn mùa ấm thì đừng ăn, hay nhất là ăn cũng như trụng chín trước khi ăn. Còn nói chuyện về sushi á thì cũng nó hiếm, nó không có nhiều, nhưng mà có những con cũng ký sinh trùng giống như lãi hay sáng á, nó ở trong cá, mình vô tình mình ăn cá vào mình bị. Lâu lâu á mình đọc báo cũng có những người thí dụ như nó ăn xong rồi khoảng chừng mấy tháng sau bị đau bụng, rồi bác sĩ xôi ra lo tìm ra được con cái sáng lãi khoảng chừng con sáng khoảng chừng 1-2 mét nó một bụng người ta. Thành ra thật sự chính cá nhân tôi cũng thích ăn sushi, ăn sashimi, mà nhiều khi lâu lâu mình cũng hè mình ăn, nhưng mà thường mình ăn trong đầu mình cũng còn cứ nghĩ còn đó hoài à. Đó. Thành ra quan trọng nhất là những người mà bị bệnh thì đừng ăn. Những người bị bệnh khá là yếu rồi thì đừng ăn những đồ sống, ăn đồ chín hết cho ăn. Những người nào mạnh khỏe như tôi chẳng hạn, đi đàn ông thanh niên mạnh hay người phụ nữ hay mạnh thì được ăn, nhưng mà nhất là ăn mùa lạnh chứ đừng ăn mùa lạnh chứ đừng ăn mùa nóng. Thì cái đó hy vọng nó giảm đi cơ hội mình bị nhiễm trùng thôi. Chứ thật sự trên đời này á, đương nhiên là cá nhân tôi suy nghĩ mình sống lâu cũng tốt, nhưng thật sự mình sống phải có chất lượng. Chứ nếu sống lâu vì muốn sống lâu 100 tuổi mà ngoài ra không được ăn không được gì hết, thật sự cuộc sống nó cũng chẳng ý nghĩa. Thành ra mình cũng phải cân nhắc cũng như là vừa sống lâu sống khỏe, nhưng mà cũng có trong đó cũng có chút xíu ăn được ăn nọ để mình cuộc sống mình có ý nghĩa xíu. Chứ nếu mà đi nghe bác sĩ như tôi thì không ai dám ăn gì hết, sẽ cũng khổ lắm.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã chia sẻ những thông tin bổ ích vừa rồi. Và mình vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và số điện thoại quen thuộc 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Và khi nãy thì khi mà bác sĩ đang nói về việc cái món hào đó, thì Nhung thấy có hai vị gọi vào, rồi chờ lâu quá, rồi rời đường dây, rồi vui lòng gọi lại giùm Nhung nhé. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, thì thật ra thì bản thân Nhung thì thấy cái con hào sống như vậy thì không có dám ăn. Thật sự là nhìn thấy sống là không dám ăn rồi. Và thế như, do đó là lúc nào trong đầu của Nhung cũng đang suy nghĩ rằng người ta ăn hào sống là vì nó ngon người ta ăn, hay là vì người ta nghĩ đến nó bổ mà người ta ăn hả? Bác sĩ đã từng ăn hào sống rồi, bác sĩ chia sẻ.
Đúng
là
nó ngon. Ok, giống như ớt đi nha, ớt nha. Ai không ăn ớt được á thì nó ớt cay quá, tại sao lại ăn chi? Trong cái người ăn ớt á, mình cái ớt nó kích thích cái biểu mình ăn, nó ăn được, giống như ăn cái gì mà có ớt vô ăn tự nhiên ăn rất là ngon. Nó kích thích tố mình. Cái người không ăn á thì hiểu, không hiểu tại sao. Đúng chưa? Tiêu quá, tiêu nó cay quá đúng không? Mà không có tiêu quá, canh cái tô canh mình nó mất ngon thì không có tiêu. Thành ra khi mà không ăn đồ sống với ăn hào á, không ăn được á thì không hiểu tại sao người ta ăn lại thích. Thôi mình ăn được rồi mình thấy nó ngọt, nó ngon, cái vị đặc biệt lắm. Đối tôi á là thường tôi thích ngon chứ tôi bổ, thật sự cái dưỡng bổ trơn á. Chất đạm là bổ rồi. Chất đạm là bổ. Thành ra gà, cá cũng bổ trơn. Còn sắt á, kẽm á, trong rau muống, rau dền, mùng tơi đầy hết trơn á. Thành ra không phải mình ăn món đó để mình được đầy đó này. Okay. Có một số người á, người ta nghĩ rằng ăn hào làm cho cường dương, thật sự cái đó là chuyện đúng không đúng mà họ không biết. Nhưng mà đối với tôi đó, là cá nhân của tôi thật sự chiến y khoa nó không có chứng minh được có những thứ gì cường dương bằng dương. Muốn cường dương á, mình không biết ở tiểu bang mình á là có những ông trại bò đúng không, thì con bò đó nó muốn con bò mau lớn, hay là nhất con bò mà bò đực á, từ nhỏ xíu muốn mau lớn lên mà muốn nó đừng có dữ dằn á, cái tuổi khoảng chừng nửa năm hay gì là thiến con bò xong thiến con bò cái nõn hoàng con bò mình á, vì là mình ngậu bính, cái đó đúng bổ dương thật, cường dương thật, tại trong đó nó có chất testosterone, chứ hóa chất đàn ông testosterone, cái đó nó giúp đàn ông cường dương thì đúng. Thành ra chỉ ăn cái gì mà ăn nõn, ăn là ngậu bính của bò, của dê, hay là đó, cái đó mới thật sự đúng là cường dương. Còn ngoài đó, tất cả những món ăn khác á, ít cái món ăn nào mà có cái chất testosterone như đàn ông lắm, cho đàn ông lắm. Đã thành ra Mỹ thì nó nghĩ rằng ăn oyster, ăn hào làm cho mình cường dương, thật sự nó không phải như vậy, mà nó chỉ ăn ngon miệng thôi.
Dạ vâng, và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo.
Vị thính giả vui lòng vặn nhỏ cái radio bên cạnh giùm Nhung nhé.
Hello.
Dạ Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ hello chị, cho em có một câu hỏi với bác sĩ á. À, cho em biết sau mùa lạnh này em mở cửa hay bất cứ đụng mấy cái vật gì á, nó cũng hay dễ bị tê ta, nó giật điện giống như điện giật trong người mình vậy đó. Em hỏi có
okay,
em
rồi.
Biết cơ thể em có bị bệnh gì không?
Dạ, okay. Dạ bác sĩ. Cái này không phải về y khoa mà về vật lý. Okay. Bây giờ khi mình đi á, như mùa lạnh á, mình đi ha, giày mình là nó chất vải, ok, nó cả cọ sát vô cái thảm mình thì tự động ra cái điện. Hồi đó ví dụ nhớ học Việt Nam mình, nhớ mình lấy cái giống như mình lấy cái miếng nỉ á, mình chà cái viết xong rồi buông cái viết ra, cái viết đụng gì nó cũng có điện đóng, hay không, là tại vì cọ sát thôi, cọ sát của vải của nỉ, nhất là những người nào bận đồ mà vua đó, vua là nỉ là bị, ok, chứ không phải là gì trơn, cái đó là vật lý, không phải bệnh mình, em đừng có sợ vậy đó. Còn muốn không bị như vậy rồi đó thì mình đi dép, mình dép cao su, tại cao su á nó cả thảm á, thảm vải nó không ra được, nhưng quần áo á, cái quần mình đi cạo với nhau á, nó cũng ra điện được nữa. Mà nhất là bữa nào mà mình bận áo lạnh mà bận vua đó, bận áo nỉ á, áo lạnh mà vua đó, mình cởi áo ra mình thấy tích giật điện à, cái đó là không phải bệnh, mà tại vì cọ sát của nỉ thôi.
Vậy mình phải mang dép cao su hả bác sĩ?
Đúng rồi, muốn vậy, mua dép cao su là một nè, bằng áo vải là hai. Vải nó đỡ hơn là nỉ. Nỉ là vua là nỉ đó, thì hạn chế được đường dùng nỉ, thì quần vải sẽ đỡ hơn thôi à. Như đó thôi, nó không nguy hiểm hết trơn á.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, không chị.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo, hello.
Dạ, chào cô Minh Dung, chào bác sĩ.
Dạ, chào anh.
Dạ, tôi tên Hoàng, bác sĩ cho tôi hỏi thăm vấn đề này. Tôi 58 tuổi nhưng mà tôi chạy thận. Nếu mà tôi vẫn chạy thận mà tôi sinh hoạt vợ chồng thì có hại không bác sĩ? Xin lỗi hỏi câu ý nghĩ hơi tới nghĩ chút.
Không hoàn toàn vậy anh, không có gì hết trơn á. Chỉ có cái một cái mà lý do mà ví dụ bị bệnh mà không nên dùng cái chuyện đó á, là giống như những người bệnh tim. Anh biết tim á, là nhiều khi mình động mạch nó tim, nhưng mình nó nghẹt động mạch tim đi, thì lúc mà tim nó khi mà gần phụ nữ á, gần chồng vợ mình á, lúc đó nhịp tim đập rất là mau, thành ra có những người mà không biết, thành ra lúc đó rồi á, tim đập mau quá rồi tim bị thiếu máu bị chết, thành ra có những người anh lâu lâu anh đọc báo anh lại thấy những có những người gọi là bị đang gần phụ nữ mình mà chết lúc đó là lúc đó thôi. Đây là một. Thứ hai nữa đó, bây giờ anh biết có những người phụ nữ, có những người chồng, người đàn ông cường dương yếu, thiếu yếu dương, ta dùng thuốc giống như Viagra rồi Cialis rồi giống như là Levitra, thì bệnh tim á, có cái thuốc tên là nitrate, cái thuốc nitrate á, nó làm cho động mạch nở ra để máu cho tim cho mình, mà nhiều khi bệnh nitrate á, và thuốc loại này là hai bên không được dùng với nhau, bởi có những người vô tình á, nhiều khi người ta mua thuốc, nhiều bạn bè cho thuốc cường dương mà người ta uống thuốc nitrate mà không biết, uống vô là không phải nhau chết, thành ra đó những anh không sao hết, những bệnh bất cứ bệnh nào, bệnh tim thôi nha, bệnh tim thôi. Nếu mà uống thuốc tim thì trước khi dùng thuốc cường dương nào cũng vậy đó, đi hỏi bác sĩ tim cho cẩn thận. Bác sĩ dịch gia đình cũng được, chứ đừng có uống thuốc cường dương mà không cho bác sĩ biết, tại nhiều khi lỡ uống nitrate thì chung thuốc cường dương là mình chết. Dạ, còn nói tóm lại là anh không sao, thoải mái, không có gì, anh đừng lo.
Dạ vâng, và vị thính giả đã rời đường dây để nghe cho rõ hơn và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello,
dạ, yeah. Xin chào bác sĩ và chào cô Nhung ha.
Dạ, chào anh.
Dạ. Tôi xin hỏi cái này, tháng trước tôi có hỏi rồi, bây giờ tôi hỏi lại nữa là cái bệnh mà prostate á, lần trước bác sĩ tôi có hỏi bác sĩ là uống cái loại mà Tamoxifen gì đó,
yeah.
Một loại thuốc á chưa đủ phải uống loại thứ hai nữa,
đúng.
Thì tôi đi gặp bác sĩ gia đình thì cho thêm cái loại thuốc thứ hai, hay uống hai thứ đó. Sau khi uống thuốc đó thì tôi thấy cái việc mà đi tiểu tiện rất là thoải mái, không có bị giống như là nó không bị tắc nghẽn nữa, nó không có bị chứa lại trong cái bụng đái mình nữa.
Vậy tốt.
Dạ, yeah. Nhưng mà vẫn còn một cái vấn đề là bây giờ bác sĩ tôi muốn hỏi thôi, nên phải làm sao? Có khi đó, ban đêm á, thì đi một lần hoặc hai lần, thì một lần hai lần chắc cũng ok thôi, cũng được thôi, không đến nỗi nào. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng có lúc cũng đi là đi suốt thôi, cứ tiếng mấy là đi suốt vậy à. Mà tôi không biết phải làm sao nữa, thì tôi gọi để hỏi bác sĩ coi là vậy là lý do làm sao, tôi phải okay. Làm sao bác sĩ hả?
Anh biết khi mình lớn tuổi đó, okay, lớn tuổi là ốc mình hay nha, bất cứ người nào, đàn ông đàn bà cũng vậy thôi, ốc mình nó thiếu cái chó học, nó làm cho đi tiểu ban đêm nhiều hơn ban ngày. Cái đó tôi nghĩ là nocturnal, cái đó bình thường. Nhưng mà đặc biệt nữa, mùa ban đêm ăn tối ăn canh, đúng chưa? Anh uống canh nè, anh uống nước nè, anh ăn tráng miệng bằng trái cây chẳng hạn đi, thì 8 tiếng đồng hồ ban đêm á là bảo đảm nó ra nước rất nhiều. Đó, thành ra anh đi tiểu mà hai ba lần ban nãy là không có gì, không có gì bình thường, không gì khác lạ. Thế anh muốn đi thì ít đi đó, thì anh chịu khó ăn cơm tối đừng ăn canh, và đừng và uống nước ít thôi, và đừng ăn tráng miệng, ăn cái gì khô chứ đừng ăn nước. Vậy thôi đó. Yeah. Cây và không thôi nữa, ví dụ như anh ăn cơm tối lúc 7, ít nhất khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ thì anh được uống nước vô hoàn toàn. Là thì giúp anh ăn băng để bị tiểu bớt là thôi, chứ không gì chứ không có sao.
Chứ đó không phải tại nhiều, chảy nước nhiều là yếu thận hả bác sĩ?
Gì anh?
Chứ đó không phải tại yếu thận hả bác sĩ?
Không không, mà anh nghĩ ngược lại, thận mạnh á, thận lọc nước đúng chưa? Thận là máu mình, dư nước thận ra ngoài, cho ra ngoài đi tiểu nhiều là thận mạnh. Thận yếu á, không là máu được, không có nước tiểu. Bởi người thận yếu người ta phải đi lọc máu. Bởi anh nghĩ ngược lại, anh thận mạnh anh mới nhựa tiểu.
Yeah.
Anh thấy không? Thành mà anh muốn thận mạnh, muốn uống nước nhiều thì để nuôi thận ban ngày thôi.
Dạ, dạ. Vậy lý do là mình cẩn thận vấn đề ăn uống thôi hả? Trước
đúng,
khi đi ngủ
đó đúng mà ăn cơm tối, đúng mà hạn chế đừng hạn chế canh, hạn chế uống nước, hạn chế ăn trái cây như tối tráng miệng, ăn đồ khô chứ đừng ăn trái cây nước.
Dạ, dạ. Dạ, thôi đi, cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Cảm ơn cô Nhung cái gì đó.
Dạ vâng, và cho Nhung mời vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello.
Cho Nhung mời vị thính giả.
Vị thính giả vui lòng vặn nhỏ radio bên cạnh giùm Nhung nha.
Hello.
Dạ, Nhung đang nghe. Xin được biết quý danh.
Là em không chị?
Dạ đúng rồi.
Chị cho em hỏi, em 45 tuổi mà sáng giờ em ngủ dậy nó đau một cái bả vai bên tay trái á chị, nó đau khủng khiếp lắm chị, em phải làm sao?
Ok. Ban ngày có đau không hay chỉ nằm ngủ ban đêm đau
thôi? Dạ không, mới bị đau hồi
mới bữa nay
sáng giờ thôi ạ.
À. Ok. Em có té
bị
gì không vậy?
Nằm nghiêng hay làm sao không vậy bác sĩ?
Có té có khi nào nặng gì mấy hôm nay không vậy?
Dạ không ạ.
Không, ok. Tôi nghĩ chắc thường thường á chỗ đó nó chỉ cái xương khớp và cơ thôi. Mà nếu không té không gì hết á, nhiều khi là có nghĩa là xương không sao, tôi nghĩ chắc khớp gần. Nhiều khi mình nằm mình ngủ quá, nhiều khi mình nằm một đêm một có thể cấn cái vai đó, nằm bên trái cả đêm á, mình không để ý á.
Yeah.
Mình bị thôi chứ. Yeah. Sáng dậy nếu cần là uống ăn no trưa nay đi xong uống hai viên ép vi mô trình vô, tôi nghĩ đỡ rồi.
Dạ, yeah, cảm ơn. Yeah. Anh. Dạ. Yeah.
Đúng chưa?
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị.
Dạ, vâng, và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Thì Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Yeah. Trước hết lời tôi xin nhờ chút xíu đại xíu là thông báo là văn phòng tôi đó, đang cần một nhân viên nữ nhân viên làm front desk, gọi là tiếp tân. Thành ra nếu vị nào mà có con cháu hay ai mà cần việc làm á, thì gọi văn phòng tôi số là 817-468-5252 nói chuyện với cô manager, mình sẽ có việc làm. Cảm ơn Minh Nhung nhiều lắm, cảm ơn, xin hẹn lại cho tuần sau.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.